118. Sân không đáng sợ bằng giác tâm đến chậm, vì vậy phải luôn giữ chánh niệm.
Sống với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú đó, thì địa ngục đó không có đi dùng nào mà có hết á. Không có đi dùng nào mà kiếm có nó hết á. Mà nói là do tâm của các vị. Tôi nói ví dụ như giờ một cái sự đánh lộn ở trong nhà, một cái cơn thịnh nộ đánh lộn trong nhà, đập đổ giữa vợ chồng, đập đổ tùm lum tà la, con cái khóc la sùm trong cái nhà, thậm chí như là lấy lửa đốt nhà, rồi nó làm cho khổ sở cung cực ở trong một cái gia đình như vậy. Rồi các vị đi tìm cái khổ sở đó. Cái khổ sở đó từ ở đâu, hướng nào mà nó đem tới, mà nó bắt buộc các vị làm vậy, làm cho mình khổ sở vậy. Đâu có. Khắp phương trời, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới gì, không có cái gì lên lại mà bắt buộc, thúc giục các vị phải vợ chồng đánh nhau, con cái là khóc lóc la lối, rồi phải hủy hoại tài sản trong gia đình, thậm chí đốt nhà nữa. Cái đó là cái gì? Ai đâu? Ai đem đến? Không có. Cái đó là chỉ cần nhất niệm sân tâm khởi là bất dạng chướng môn khai. Thế hai bên ha, vợ chồng mà sân tâm khởi lên rồi đó, thì tự nó làm cho tan quan vậy đó, nó sẽ đập đổ vậy đó, nó làm cho khổ sở cung cực vậy đó. Thì cái khổ sở cung cực đó là do nhất niệm sân tâm khởi bất dạng chứng môn khai, là do cái vô minh, do cái si, cho nên là không thông cảm nhau được, không thương yêu nhau được, không giải thích nhau được, là do cái si. Rồi từ cái si đó mới sinh ra cái sân, mà sân cực độ thì đập đổ giết chóc. Thế thì là cái đó là chỉ cần một cái chánh niệm thôi là ngừng ngay cái cách mà không hề có sao hết. Cần một chánh niệm họ thấy rằng là đọc một câu thôi. Cho nên là trong cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát á nha, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát á, ở trong kinh Quan Nghiêm á, có cái câu á là cái sân tâm á, sân tâm nó khởi lên á không đáng sợ, đáng sợ nhưng mà chưa đáng sợ gì lớn lắm đâu, mà rất lo ngại là cái giác, cái chánh niệm, cái giác tâm nó đến chậm. Cái niệm giác ngộ nó đến chậm, cái đó đáng sợ. Cái sân tâm, bởi vì sao mà nói vậy, là để nói lên rằng là cái tham tâm, cái sân tâm, cái si, cái sân tâm đó, cái đó là do si mê mà ra. Tham sân có là do si mà ra. Mà nếu cái niệm giác của mình á, cái chánh niệm của mình mà nó đến kịp á, thì cái tham cực độ và cái sân cực độ nó tự mất. Cho nên có câu là bất quý sân tâm khởi mà duy khủng tự giác trì. Cái sân nó khởi lên á, chưa sợ mấy. Mà cái đáng lo là cái giác tâm nó đến chậm, đó là cái điều đáng ngại. Vì thế mà Đạo Phật dạy rằng là mình phải thường có giữ cái chánh niệm, giữ chánh niệm để mà cái sân tâm nó nổi lên là mình biết ngay mình đang sân đáy. Cái tâm tham mà nó nổi lên thì mình biết ngay rằng là mình khởi cái tâm tham đấy, mà mình khởi tâm tham đấy, mình khởi tâm sân đấy là do đâu? Là do mình si mê đấy. Do vậy mà phải giữ chánh niệm để luôn luôn là mình soi rọi, đừng cho cái si mê nó bao trùm, nó ám ảnh. Mà si mê mà nó không bao trùm, nó không ám ảnh được, giống như mình có cái viên minh châu sáng rực á, thì cái bóng tối không bao giờ nó đến được. mà bóng tối không bao giờ đến được thì mình không có dạy gì mà mình đi vào cái con đường xa hồng sụp hố gai trong cạm bẫy để mà mình chết khổ. Thì giống như mình có cái đèn mình đỏ sáng rồi đó mà, thì mình không đi cái chỗ hầm hố trong gai cạm bẫy để mình chết. Cũng vậy, nếu mình có cái trí tuệ, không có si mê, thì mình không dạy gì mình gây cái nghiệp tham, để rồi mình sẽ khổ, bị mất quan, bị mất chức, bị chết chóc nếu mình cướp giật từ nơi tâm tham mà ra. Và sân, mình không có tác hại cái sân bởi giết người, trộm cướp, tà dâm mà để gây ra cái sự nóng nảy, bực bội để rồi đi tới cái hậu quả khổ đau. Đấy, cho nên bất quý sân tâm khởi mà di khủng tự giác trì, cái ý nghĩa đó là của cái phẩm phổ hiền. Người tu cái hạnh phổ hiền ta đề phòng cái tâm sân dữ lắm, mà giữ gìn được cái tâm sân được, không để cho nó sân, mà cái tâm tự giác đến hóa giải được cái tâm sân đó, đó là người đó là người tu hạnh phổ hiền, là học kinh Hoa Nghiêm rồi đấy. Đấy, thành ra mình học kinh thì mình phải nhớ là vậy đó, phải có chánh niệm, mà muốn có chánh niệm là phải học tham thiền, chứ không phải tụng. Cái phẩm phổ hiền tôi nghe rất kỹ, không có cái chỗ nào mà biểu tụng chi hết á, nói lên cái sức tinh tấn, cái sức chánh niệm của một người đệ tử Phật học Phật. Phải sử dụng cái chánh niệm mà nhớ Phật, niệm Phật có nghĩa là phải nhớ Phật. Phổ hiền là một người chân để tự tri biểu, để nói lên cái tánh, nghĩa là tinh tấn chuyên cần nhớ Phật. Cho nên là phổ hiền ấy, đừng có lãi cái gì hết á,